Đế Bá, chương 1494, Thần Chiến Sơn dị tượng 2, góc truyện audio.com. Thần Chiến Sơn duy trì dị tượng thật lâu, thẳng đến hơn nửa đêm, lúc này dị tượng của Thần Chiến Sơn mới chậm rãi biến mất, Thần Chiến Sơn lại khôi phục bộ dáng bình thời. Ngay lúc này, có đại lượng tu sĩ hướng Thần Chiến Sơn dũng mãnh lao tới, mặc kệ nhân tộc hay là huyết tộc, hoặc là yêu tộc, tu sĩ chúng tộc đều hướng Thần Chiến Sơn phóng đi. Một thế này, Thần Chiến Sơn tất có tiên vật xuất thế. Mặc kệ là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, hay là tu sĩ thế hệ trước đều điên cuồng tràn vào Thần Chiến Sơn. Thậm chí có tuổi trẻ không khỏi tùy tiện cười to nói ra. Tiên kinh xuất thế, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ta nhất định có thể đăng thiên phong thần. Nhỏ giọng một chút, nghe nói thế hệ trước không chỉ có tồn tại bất hủ tới, nếu thật là tiên kinh xuất thế, chỉ sợ thần vương cũng sẽ giá lâm. Có đồng bạn nhỏ giọng nhắc nhở nói ra. Ha ha, sợ cái gì, không nên quên, nơi này là Thần Chiến Sơn. Tu sĩ trẻ tuổi tùy tiện nói ra, bất kể là ai tới, đều sẽ giống nhau, tồn tại bất hủ cũng tốt, thần hoàng cũng được, đến Thần Chiến Sơn, liền là người người ngang hàng. Đi vào Thần Chiến Sơn, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Nói không chừng ta sẽ đem thần vương chém xuống ngựa, cái tu sĩ này tùy tiện đem đồng bạn bên cạnh dọa đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng che miệng, để hắn nói nhỏ thôi. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tiến nhập Thần Chiến Sơn, mặc kệ là vì tiên kinh mà đến, hay là vì chuyện khác mà đến, tóm lại coi như là hơn nửa đêm, đều có đại lượng tu sĩ tràn vào Thần Chiến Sơn. Thần Chiến Sơn, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Cùng một ít người tuổi trẻ tùy tiện không đồng dạng, ngược lại một ít đại nhân vật thế hệ trước, thậm chí là đại hiền không tầm thường, thời điểm đối mặt Thần Chiến Sơn, đều không thể không thận cẩn, bọn hắn cũng không muốn thuyền lật trong mương, vạn nhất chết ở trong tay một tiểu bối hoặc là hạng người vô danh nào đó, như vậy, liền là một thế anh danh mất sạch. Ta cũng nên động thân. Sau khi dị tượng của Thần Chiến Sơn biến mất, Lý Thất Dạ đối với Diệp Sơ Vân nhẹ gật đầu nói ra. Diệp Sơ Vân cũng không có cùng Lý Thất Dạ khởi hành, bởi vì nàng muốn về Thanh Liên Tông, mà không phải đi Thần Chiến Sơn. Đêm đó, Lý Thất Dạ liền rời đi chỗ ở, nhưng mà, hắn không phải đi Thần Chiến Sơn. Lý Thất Dạ lấy tư thái cực kỳ điệu thấp bái phỏng mấy thế gia vô cùng thần bí cổ lão của Thánh Thành. Hơn nữa, mấy thế gia thần bí cổ lão kia coi như là ở bên trong Thánh Thành, bọn hắn cũng cực kỳ điệu thấp, thậm chí là không muốn người biết sự hiện hữu của bọn hắn, ngoại trừ một ít cổ lão thế gia bên trong Thánh Thành ra, ngoại nhân căn bản không được biết, càng không biết bọn hắn là tồn tại thế nào. Lý Thất Dạ bái phỏng mấy cổ lão thế gia vô cùng thần bí này, sau đó, hắn rời Thánh Thành, hướng Thần Chiến Sơn mà đi. Mà ở thời điểm này, tiến về Thần Chiến Sơn cũng không chỉ có một người Lý Thất Dạ, đại lượng tu sĩ hướng Thần Chiến Sơn dũng mãnh lao tới, thậm chí có tu sĩ trong đêm từ nơi khác chạy tới. Vào hôm nay, Lý Thất Dạ đã thành danh nhân của Thánh Thành, nhất cử nhất động của hắn, trong bóng tối có không ít người chú ý, đặc biệt là người hữu tâm. Lý Thất Dạ cũng đi Thần Chiến Sơn, nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng tiến về Thần Chiến Sơn, có người bí mật thảo luận nói ra. Trong bóng tối, có một đôi. Góc truyện audio.com. Mắt một mực chú ý nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiến về Thần Chiến Sơn, hắn không khỏi mừng thầm, vội phái ra người bên cạnh. Mà người âm thầm nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ này chính là truyền nhân huyết ma tộc Thừa Thiên Vương. Thừa Thiên Vương gặp Lý Thất Dạ đi Thần Chiến Sơn, trong lòng của hắn liền có một kế hoạch, cho nên, hắn phái người đi mời bọn người đại thủ ấn cổ viện Bạch Kiếm Thuần Huyết Tông Xích Thiên Vũ. Huyết tộc Ngũ Thánh giao tình vốn là rất tốt, hơn nữa, Thừa Thiên Vương làm đứng đầu Ngũ Thánh, Thừa Thiên Vương phái người đi mời Bạch Kiếm cùng Xích Thiên Vũ, hai người bọn họ không có lý do không đi. Bất quá, Bạch Kiếm làm một trong Ngũ Thánh nhận được Thừa Thiên Vương mời, hắn lại cự tuyệt, Bạch Kiếm phân phó người bên cạnh nói ra. Người nói cho hạ nhân của Thừa Thiên Vương biết, nói ta bế quan tiềm tu, chờ sau khi ta xuất quan, sẽ cùng Thiên Vương bồi tội. Tâm phúc bên người Bạch Kiếm đuổi người của Thừa Thiên Vương đi, không khỏi kỳ quái nói ra. Thiếu gia, người cùng Thừa Thiên Vương giao tình vô cùng tốt, dĩ vãng Thừa Thiên Vương mời thiếu gia đều là vui vẻ đi, vì sao lần này lại cự tuyệt? A Phúc hiện tại là thời buổi rối loạn, Bạch Kiếm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Thừa Thiên Vương người này dã tâm bừng bừng, trong lúc mấu chốt này hắn mời ta chưa chắc là chuyện tốt gì. Nói đến đây, Bạch Kiếm nhìn ngoài cửa sổ, nói ra, hung nhân đến xích điện đây không phải báo hiệu tốt gì, ta vẫn là không đi lội vũng nước đục này. Từ hôm nay trở đi ta liền bế quan, không hỏi qua bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào tới gặp ngươi liền ngăn cản trở về cho ta. Tâm phúc của Bạch Kiếm lên tiếng, liền chiếu theo lời nói của Bạch Kiếm đi làm. Thừa Thiên Vương đối với Bạch Kiếm không có tới, trong nội tâm là không thoải mái, hắn làm huyết ma tộc truyền nhân, ở trong huyết tộc có lực hiệu triệu rất lớn, lần này, hắn mời Bạch Kiếm đến, vốn muốn cùng hắn liên thủ, nhưng mà, Bạch Kiếm lại không đến, cái này khiến trong lòng của hắn có thể dễ chịu sao? Trong lòng của hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bất quá, mặc dù Bạch Kiếm không có tới, nhưng Xích Thiên Vũ đến rồi. Thiên Vũ huynh không hổ là huynh đệ, tùy thời đều có thể đến cùng vi huynh tụ họp một chút. Nhìn thấy Xích Thiên Vũ đến, Thừa Thiên Vương là tự mình đón lấy. Xích Thiên Vũ cũng lộ ra tiếu dung, nói ra, Thiên Vương huynh từng đối với tiểu đệ nhiều lần tương trợ, hôm nay Thiên Vương huynh gọi tiểu đệ sao lại dám không đi. Ở trong phòng, Thừa Thiên Vương cùng Xích Thiên Vũ song song vào chỗ Thừa Thiên Vương nhìn lấy Xích Thiên Vũ, cười nói ra. Xem ra Thiên Vũ huynh là có chút không yên lòng. Xích Thiên Vũ ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nói ra. Thiên Vương huynh chê cười tiểu đệ là việc vặt phiền lòng, việc nhỏ bực này, không đủ để Thiên Vương huynh nói đến. Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Vũ huynh là vì chữ tình vây khốn đi. Thừa Thiên Vương lộ ra tiếu dung, nói ra, là bởi vì sự tình của Diệp Tông Chủ sao? Bị Thừa Thiên Vương vạch trần, Xích Thiên Vũ không khỏi cười khan một tiếng, nói ra. Việc vặt tục vụ Thiên Vương huynh chê cười. Không, Thừa Thiên Vương nghiêm túc lắc đầu, nói ra. Nam nữ hoàn ái, đây là nhân chi thường tình. Lại nói, Thuần Huyết Tông cùng Thanh Liên Tông chính là thế giao, Thiên Vũ huynh cùng Diệp Tông chủ có thể nói là thanh mai trúc mã, Thiên Vũ huynh lòng sinh tình cảm đây. Góc truyện audio.com, cũng là nhân chi thường tình, cách chương.